cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài niềm chân thật niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, Thi Thiên 19 có thể được gọi là thi thiên lớn về sự sáng tạo. Nó được các nhà học giả chia ra làm hai phần, sự sáng tạo và sự khải thị của Jehovah trong luật pháp, tức là trong lời của Ngài. Còn tôi cố gắng chia thi thiên này ra làm ba phần, sự sáng tạo vũ trụ, các điều răn và Đấng Christ. Tôi nghĩ rằng Ngài có một chỗ đặc biệt tại đây trong đề tài cứu chuộc, sự cứu rỗi và ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời khải thị trong sự sáng tạo, trong các điều răn và trong ân điển của Đấng Christ. Đây là tất cả những gì Đức Chúa Trời thấy thích hợp để ban cho con người. Và tôi không nghĩ rằng Ngài cạn đi mọi vật Ngài có thể nói với chúng ta về chính Ngài. Đây là một thi thiên nữa của David, có sự phân chia ngay trong đoạn này. Từ câu 1 đến câu 6, dùng chữ El cho tên của Đức Chúa Trời, có nghĩa là Đấng Toàn Năng. Ngài là Đấng Quyền Năng trong việc sáng tạo. Như trong sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Và trong câu này, tên của Đức Chúa Trời dùng với chữ Elohim là tên nói về Ngài như Đấng Tạo Hóa theo danh từ số nhiều. Và phân đoạn thứ nhì, từ câu 7, nói về luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, danh Ngài là Giê-hô-va, nó được dùng 7 lần trong đoạn này. Và 2 lần sau cùng, tên khác được dùng, có nghĩa Giê-hô-va là hòn đá và đấng cứu chuộc. Các học giả đã không cố gắng giải thích sự khác biệt giữa hai tên này. Sách Thi Thiên tỏa sáng ở nhiều phần khác trong Kinh Thánh. Và tôi tin rằng sách Thi Thiên đem lại phước hạnh cho lòng và cho đời sống của các bạn. Thưa các bạn, Thi Thiên 19 là Thi Thiên buổi sáng, nói về sự sáng tạo trong 6 câu đầu tiên. Còn Thi Thiên số 8 là Thi Thiên nói về sự sáng tạo, trong đó chúng ta thấy mặt trăng và ngôi sao, đó là Thi Thiên buổi tối. Thi Thiên 19 này được gọi là Thi Thiên ban ngày bởi vì nói đến mặt trời. Mời các bạn cùng xem Thi Thiên đoạn 19, câu 1 đến câu 6. Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏa công việc tay Ngài làm. Ngày này giảng cho ngày kia, đêm này tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói, cũng không ai nghe tiếng của chúng nó. Dây đo chúng nó bủa khắp trái đất, và lời chúng nó truyền đến cực địa, nơi chúng nó Ngài đã đóng trại cho mặt trời. Mặt trời khác nào người tân lang ra khỏi phòng quê chúc, vui mừng chạy đua như người dũng sĩ. Mặt trời ra từ phương trời này, chạy vòng giáp đến phương trời kia, chẳng chi tránh khỏi hơi nóng mặt trời được. Thưa các bạn, đây là một thi thiên tuyệt vời. Nói rằng, các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô cũng nói một cách tương tự ở trong Roma đoạn 1 câu 19-20. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền pháp đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt thêm thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được. Thưa các bạn, các tầng trời nói chúng ta biết về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Chúng nói về quyền năng của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ rằng nó cũng nói về chương trình và mục đích của Đức Chúa Trời. Từ lúc ban đầu, sự sáng tạo là lời chứng căn bản nhất của Đức Chúa Trời đến với con người, một tạo vật của Ngài. Trong các bản tín điều của Hội Thánh, bao gồm bài tín điều các sứ đồ, công việc sáng tạo diễn đạt Đức Chúa Trời là Cha không có bao gồm. Nhưng khi các bạn đến trong Kinh Thánh Tân Ước, nơi có sự nới rộng về công tác sáng tạo, các bạn thấy rằng nó không chính xác để nói rằng Đức Chúa Trời là Cha, đấng tạo dựng trời và đất. Đức Chúa Trời ba ngôi cùng nhau tạo dựng trái đất. Thật ra từ hữu Elohim nói về Đức Chúa Trời ở số nhiều trong tiếng Hebrew nói về Đức Chúa Trời ba ngôi. Tân Ước nói với chúng ta Chúa Giêsu là đại diện của tạo vật và Đức Thánh Linh đến và làm tươi mới. Trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 2 nói rằng: Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối trên mặt vực, thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Sứ đồ Giăng cũng nói cho chúng ta về lúc ban đầu, trong sách Giăng đoạn 1 câu 1 đến câu 3. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Và trong sách Côlôse đoạn 1 câu 16, vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Chúa Giêsu là đại diện cho sự sáng tạo. Trong đoạn 1 của Ê-phê-sô cũng nói chúng ta biết rằng cả Đức Chúa Trời ba ngôi tham dự vào việc cứu rỗi. Đức Chúa Trời lập ra chương trình cứu rỗi, Đức Chúa Con thực hiện và Đức Thánh Linh bảo vệ nó. Điều này cũng áp dụng cho công tác sáng tạo của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời lập kế hoạch cho vũ trụ, Đức Chúa Con thực hiện kế hoạch và Ngài là đấng cứu chuộc nữa. Và Đức Thánh Linh hiện nay đang vận hành trên các tạo vật. Thật là thích thú để chú ý rằng mặt trời rất nổi bật, giống như cô dâu vừa ra khỏi phòng qua chút. Nếu như các bạn có dịp đến Jerusalem vào buổi sáng, các bạn có thể nhìn mặt trời chiếu qua núi Olive. Thật là thích thú để thấy ánh nắng chiếu đến Jerusalem và các bức tường của nó, đến những nơi cao nhất. Nó cũng đến mộ của David trên núi Sion, rồi đến các tòa nhà cao và đến đền thờ. Thật là thích thú để thấy một hình ảnh nữa của chàng rể là Chúa Giêsu Christ, mặt trời của sự công bình. Vào một ngày tương lai, Ngài sẽ trở lại thế gian này trong sự vinh hiển, nhưng trước khi Chúa Giêsu đến, Ngài cất hội thánh ra khỏi thế gian. Chúa Giêsu là ngôi sao mai sáng chói. Ngôi sao mai sáng chói luôn xuất hiện trước khi mặt trời mọc. Đây là một hình ảnh trong sự sáng tạo. Không có điều nào giống như vậy. Đây là một thi thiên tuyệt vời về hình ảnh sáng tạo. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu để thấy rằng Đức Chúa Trời khải thị trong điều răn của Ngài. trong Thi Thiên đoạn 19, câu 7 đến câu 11. Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại. Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Chiền mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời. Các mạng lệnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thải điều công bình cả. Các điều ấy quý hơn vàng, thật báo hơn vàng ròng, lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàn ông. Các điều ấy dạy cho kẻ tôi tới Chúa được thông hiểu, ai gìn giữ lấy được phần thưởng lớn thay. Giờ đây xin các bạn chú ý đến các điều răn của Đức Chúa Trời. Nó có rất nhiều đặc điểm. Thứ nhất, các điều răn của Chúa là trọn vẹn. Luật pháp không thể cứu rỗi chúng ta bởi vì nó trọn vẹn, trong khi chúng ta không trọn vẹn. Chúng ta không thể đạt đến tiêu chuẩn đòi hỏi. Nhưng không có điều gì sai trong luật pháp. Phaolô đã trình bày rõ ràng về ân điển của Đức Chúa Trời. Ông nói về luật pháp như sau. Trong Roma đoạn 7 câu 12 đến 14. Ấy vậy, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành. Vậy thì điều lành trở làm cớ cho tôi chết sao? Chẳng hề như vậy. Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết, hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra nó là tội lỗi, đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác. Và chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng, nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. Không có điều gì sai với luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng nó thực hiện công tác sự chết với chúng ta. Bởi vì có sự sai phạm với chúng ta. Luật pháp được ban hành để chỉ cho chúng ta biết mình là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Luật pháp của Đức Chúa Trời là trọn vẹn. Điều thứ hai, sự chứng cớ của Đức Giê-hô-va là chắc chắn. Xin đừng thay đổi luật pháp của Đức Chúa Trời với đạo đức của con người hiện nay. Đức Chúa Trời không đọc về quan điểm mới của các tâm lý gia. Ngài không lắng nghe các quyết định của các thẩm phán. Đức Chúa Trời sẽ hình phạt tội lỗi. Những gì Ngài nói, Ngài sẽ làm. Lời chứng của Chúa là chắc chắn, sự phán xét sẽ đến, và các điều răn của Chúa bày tỏ như thế. Đặc điểm thứ ba, giường mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng. Chữ giường mối cũng có nghĩa là luật lệ. Có người nói rằng, có một số điều trong điều răn của Đức Chúa Trời tôi không thích. Vâng, có thể các bạn không thích một số điều trong những điều răn của Ngài, nhưng Đức Chúa Trời thích mọi điều. Các điều răn của Chúa ngay thẳng, đúng đắn. Điều gì làm cho các điều răn này đúng? Trong nhiều năm trước đây, tại một chủng viện có một giáo sư dạy về xã hội học. Ông thường nói rằng, ai sẽ xác nhận điều gì đúng? Cách nào các bạn biết điều gì đúng? Lúc đó, tôi không biết trả lời. Nhưng bây giờ tôi biết. Đức Chúa Trời xác nhận điều gì đúng. Đây là vũ trụ của Ngài. Ngài tạo dựng lên. Ngài đặt ra các luật lệ. Thí dụ như các bạn không thích về luật của trọng lượng. Nhưng tôi xin nhắc nhở với các bạn rằng, đừng khinh thường và bỏ qua luật này. Nếu các bạn đứng trên tầng lầu thứ 10 của một tòa nhà cao, xin các bạn đừng bước ra ngoài. Bởi vì Đức Chúa Trời không thay đổi luật của trọng lượng. Nó áp dụng cho tất cả mọi người. Dù các bạn ở đâu, các bạn cũng phải chịu ảnh hưởng này. Các bạn có thấy như vậy không? Đến đặc điểm thứ tư, điều răn của Đức Giê-hô-va là trong sạch. Tôi xin nói với các bạn, điều răn của Chúa là trong sạch. Nó là một điều cho các bạn, là nâng cao các bạn và làm cho các bạn được cao hơn. Đặc điểm thứ năm, sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch. Chúng ta được nói từ ngữ kính sợ có nghĩa là tin cậy một cách tôn kính. Nhưng tôi tin rằng ý nghĩa của nó còn thâm sâu hơn nữa. Thưa các bạn, chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời. Như tôi thương mến cha tôi, nhưng tôi cũng sợ ông nữa. Ông giữ tôi đi trong con đường đúng, nhờ đó mà giữ tôi khỏi rơi vào cảnh tù tội. tôi biết rằng khi tôi làm điều gì sai, tôi sẽ gặp khó khăn. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ làm cho đời sống các bạn trong sạch. Bởi vì tôi sợ cha tôi, nhờ đó làm cho tôi trở nên người con tốt, nhưng tôi vẫn thương mến ông. Đặc điểm thứ sáu, các mạng lệnh của Đức Giê-hô-va là chân thật. Các bạn có muốn biết lẽ thật là gì không? Quan tổng đốc Phi-lát muốn biết về lẽ thật. Ông đã hỏi Chúa Giê-xu, lẽ thật là cái gì? Lẽ thật đang đứng trước mặt ông, đó chính là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã từng công bố cho mọi người rằng, Ngài là đường đi, lẽ thật và sự sống. Khi chúng ta biết được Chúa Giê-xu, chúng ta biết được về lẽ thật. Lẽ thật ở trong Chúa Giê-xu. Đặc điểm thứ bảy, các mạng lệnh của Đức Giê-hô-va thải đều công bình cả. Tất cả những gì Đức Chúa Trời làm đều là công bình. Đây là một phân đoạn nổi bật. Chúng ta cần học yêu mến tất cả lời của Đức Chúa Trời. Điều răn của Đức Chúa Trời tuyệt vời. Chỉ có con người của chúng ta là không tốt lành. Chúng ta không giữ được các điều răn của Ngài. Chúng ta là tội nhân. Vì thế, chúng ta cần đến với Đức Chúa Trời để nhờ cậy vào ân điển của Ngài. Điều thứ ba, chúng ta tìm hiểu ở trong Thi Thiên đoạn 19 là ân điển của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Trong Thi Thiên đoạn 19, câu 12-14 nói tiếp: Ai biết được các sự sai lầm mình, xin Chúa tha các lỗi tôi không biết. Xin Chúa giữ kẻ tôi tới Chúa khỏi cố ý phạm tội. Nguyện tội ấy không cai trị tôi, thì tôi sẽ không trổ trách được và không phạm tội trọng. Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, là đấng cứu chuộc tôi, nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi, đẹp ý Ngài. David nói rằng, ai biết được các sự sai lầm mình? Ai có thể? Tôi thường dùng mưu cách để thối thác những điều sai lầm của mình. Tôi có thể nêu lên nhiều lý do, nhưng Đức Chúa Trời không chấp nhận. Đức Chúa Trời nói các bạn không thể nào hiểu sự sai lầm mình. Vì thế, cần nên chấp nhận lời của Đức Chúa Trời nói rằng các bạn là tội nhân. David cũng nói tiếp, xin Chúa tha các lỗi tôi không biết. Hay có thể nói rằng, xin Chúa tha các lỗi kinh nghiệm ở trong tôi. Các tội lỗi kinh nghiệm là một vấn đề khó khăn của nhiều người ngày hôm nay. Họ cố gắng giữ kín vì họ nghĩ rằng họ là người vô tội. Nếu các bạn ở trong trường hợp này, tôi xin kêu gọi các bạn hãy ăn năn và xưng nhận với Chúa và với người mà mình đã phạm. David cũng nói thêm rằng, xin Chúa giữ kẻ tôi tới Chúa khỏi cố ý phạm tội và không phạm tội trọng. Các bạn có biết tội trọng là tội gì không? Đó là tội từ chối Chúa Giê-xu là đấng cứu thế, là đấng được trình bày cho chúng ta trong Thi Thiên này. Giờ đây chúng ta nghe lời của tác giả Thi Thiên. Đây cũng là câu mà các bạn nghe nhiều người ngày hôm nay cầu nguyện. Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi và là đấng cứu chuộc tôi. Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi đẹp ý Ngài. Ai là hòn đá và năng lực của David? Chính là Đấng Christ. Ai là đấng cứu chuộc của David? Chính là Đấng Christ. Ngài cũng là đấng cứu chuộc và năng lực của tôi. Ngài đến ban ân điển của Đức Chúa Trời. Đây là một thi thiên tuyệt vời. Và tôi ao ước rằng các bạn ngày hôm nay cần phải cẩn thận ở trong lời nói sự suy gẫm của mình. Ông David đã đặt Chúa ngự trị vào trong lòng của ông. Cho nên ông nói rằng, nguyện xin lời nói của ông, sự suy gẫm của lòng ông đẹp ý Chúa. Chúng ta nhớ rằng, khi đời sống của một người có Chúa ngự trị, thì chúng ta mới có thể làm được điều đó. Nếu chúng ta không có Chúa ngự trị, lời nói của miệng chúng ta, sự suy gẫm của lòng ta, chỉ phát ra những điều xấu xa, những điều ác mà thôi. Cầu xin Chúa nâng đỡ tôi và các bạn, để được sự ngự trị, sự biến cải của Chúa trên đời sống của mình, để môi miệng của chúng ta nói lời tốt lành và sự suy gẫm của lòng chúng ta đẹp ý Chúa. Tiếp đến chúng ta tìm hiểu trong Thi Thiên 20. Thi Thiên này không được liệt kê vào Thi Thiên Mêsia, nhưng tôi cũng cho nó gần như thế, bởi vì Thi Thiên này nói tiên tri về đấng Mêsia và công tác cứu rỗi của Ngài. Tôi nghĩ rằng Thi Thiên này liên hệ gần gũi với hai Thi Thiên kế tiếp. Trong Israel, các Thi Thiên được hát chung với nhau trong các buổi thờ phượng. Nhiều học giả nghĩ rằng các Thi Thiên được hát bởi một người hướng dẫn thờ phượng, có thể là người Lê-vi, và hội chúng tham dự buổi thờ phượng đó đáp lại một cách nhịp nhàng. Đây là một Thi Thiên nữa nói chúng ta về ân điển của Đức Chúa Trời. Mời các bạn cùng xem trong Thi Thiên đoạn 20 câu 1. Nguyện Đức Giê-hô-va đáp lời ngươi trong ngày gian chung. Nguyện danh Đức Chúa Trời của Gia-cốp che chở ngươi. Trong ngày gian chung là lúc mà chúng ta muốn Chúa nghe lời cầu nguyện của chúng ta, phải không? Đây là Thi Thiên của David. Vì sao cụ già Gia-cốp được đề cập ở đây? Bởi vì ân điển của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không bao giờ hổ thẹn gọi Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Tôi hổ thẹn về Gia-cốp bởi vì một số điều xấu mà ông ta đã làm. Có thể các bạn cũng hổ thẹn về Gia-cốp nữa. Nhưng Đức Chúa Trời không hổ thẹn về Gia-cốp. Đức Chúa Trời đã cứu Gia-cốp bởi ân điển của Ngài. Và trong Thi Thiên đoạn 20 câu 2 nói tiếp: Từ nơi thánh sai ơn giúp đỡ ngươi, và từ Si-ôn nâng đỡ ngươi. Nơi thánh trong câu này nói về điều gì? Có phải nói về hội thánh không? Không. Nó nói về Jerusalem. Còn Si-ôn thì ở đâu? Có thể các bạn nghĩ rằng là La Mã hay là Athens. David không nói về những nơi này và cũng không nói về hội thánh. Si-ôn chính là Israel, tức là nước Do Thái. Không có nơi nào rõ ràng hơn. Và trong Thi Thiên đoạn 20 câu 3 nói tiếp: Nguyện Ngài nhớ đến các lễ vật ngươi và nhậm những của lễ thiêu ngươi. Xin các bạn chú ý rằng David không hề đề cập về của lễ của chúng ta, nhưng nói về của lễ của Đấng Christ. Ngài đã dâng trọn vẹn thân thể của Ngài, chứ không chỉ bằng lời cầu nguyện và bằng nước mắt hay hoặc là bằng sự khóc lóc, nhưng dâng chính thân thể của Ngài. Cuối câu này, chúng ta thấy thêm chữ Sê-la. Tại đây có một điều để các bạn suy gẫm, suy nghĩ về những gì, những điều gian truân sẽ đến ở trong đời sống của mình. Và trong Thi Thiên đoạn 20, câu 4 đến câu 6: Cầu xin Ngài ban cho ngươi điều lòng ngươi ước ao, làm thành các điều toan tính của ngươi. Chúng tôi sẽ vui mừng về sự cứu rỗi tôi và nhân danh Đức Chúa Trời chúng tôi dựng các ngọn cờ của chúng tôi lên. Nguyện Đức Giê-hô-va làm thành các điều người sở cầu. Rồi tôi biết Đức Giê-hô-va đấng chịu sức dầu của Ngài, từ trên trời thánh Ngài sẽ trả lời người nhờ quyền năng cứu rỗi của tay Ngài. Đức Giê-hô-va nghe lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu. Xin các bạn nhớ lại lời Chúa Giê-xu đã nói: Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn, nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân đứng xung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha là đấng đã sai tôi đến. Trong sách Giăng đoạn 11 câu 41-42. Có thể đấng Christ là đấng mà Đức Chúa Trời luôn lắng nghe và trả lời cầu nguyện. Và trong Thi Thiên đoạn 20 câu 7 đến câu 9 nói tiếp: Kẻ này nhờ cậy xác cổ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi. Các kẻ ấy bị khòm xuống và sa ngã, còn chúng tôi trỗi dậy và đứng ngay lên. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cứu. Nguyện vua nhậm lời chúng tôi trong ngày chúng tôi kêu cầu. David nương cậy vào danh Đức Chúa Trời, cho nên David không bao giờ thất vọng. Trong khi có nhiều người khác nương cậy vào vật chất hay thế lực của con người, để rồi sau đó bị thất vọng. chữ vua ở đây là cho Israel, còn cho chúng ta ngày hôm nay là Chúa Cứu Thế, và chúng ta cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. David nói rằng, hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cứu, là cách ngợi khen Hosanna bằng tiếng Hebrew, tức là ngôn ngữ của người Do Thái. Đây là một thi thiên lớn về sự ngợi khen. Cầu xin Đức Chúa Trời làm điều này trở nên thật sự ở trong lòng của chúng ta. Các bạn thân mến, cuộc sống con người chúng ta thường đối diện với nhiều nỗi khó khăn, gian truân. Các bạn hướng về đâu để có sự cứu giúp, tiếp trợ? David đã hướng về Jehovah Đức Chúa Trời và Ngài đã giúp đỡ David. Vì thế, ông hết lòng ngợi khen Ngài. Tôi mong ước quý vị và các bạn để lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời. Thân chào quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp tục đến sách Thi Thiên đoạn 21.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến, Thánh Hiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi, dắt gieo tin vui cho muôn người. Đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chúng kiên làm chứng nhân nước trời.